Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện quyết định số 40 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn, đến nay nhiều nội dung quan trọng chưa thể đi vào thực tế trọn vẹn. Trong đó, một số nội dung như di dời cơ sở sản xuất, đào tạo nhân lực và đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường vẫn chưa được thực hiện. Bài viết sau đề cập xung quanh vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Mục tiêu của chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn ban hành kèm theo quyết định số 40 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung vào việc di dời cơ sở, đào tạo nhân lực và bảo tồn làng nghề giai đoạn 2019-2025. Cụ thể, hỗ trợ di dời khoảng 18 cơ sở ngành nghề nông thôn, chủ yếu là cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ, vào khu quy hoạch làng nghề với tổng kinh phí 810 triệu đồng. Hỗ trợ khoảng 18 cơ sở mở lớp truyền nghề với tổng kinh phí 378 triệu đồng. Hỗ trợ 8 dự án phát triển ngành nghề nông thôn với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Xây dựng 5 dự án bảo vệ môi trường làng nghề với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Theo ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau hơn 4 năm triển khai, quyết định số 40 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn đã đem lại một số kết quả tích cực cho làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh còn 38 làng nghề hoạt động, giảm 31 làng so với thời điểm năm 2019. Các làng nghề có khoảng 5.781 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 9.600 lao động địa phương. Tuy nhiên, quy mô sản xuất tại các làng nghề chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán, mang tính chất hộ gia đình, thiếu liên kết theo mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Trong đó, một số kết quả đáng ghi nhận có thể kể đến như có 28 làng nghề đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường, 16 sản phẩm của các làng nghề đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, 8 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Ông Hồ Vĩnh Thảo cho biết, trong giai đoạn đầu, Chi cục đã phân bổ hơn 183,5 triệu đồng hỗ trợ cho 22 làng nghề và phê duyệt 2 dự án hỗ trợ ngành nghề nông thôn với tổng vốn 480 triệu đồng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và cấp nước sạch tại các làng nghề được cải thiện thông qua các chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, một số nội dung như di dời cơ sở sản xuất, đào tạo nhân lực và đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường vẫn chưa được thực hiện. Phần lớn các hộ sản xuất đều tận dụng đất ở, đất thổ cư, làm nơi sản xuất nên không có nhu cầu di dời vào các khu cụm công nghiệp tập trung. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện chưa có nghệ nhân hoặc thợ giỏi được công nhận, gây khó khăn cho việc mở các lớp truyền nghề bài bản. Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, sản phẩm của nhiều làng nghề trong tỉnh thiếu đặc sắc, chưa tạo được thương hiệu riêng để nâng cao giá trị, khiến việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có 16 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, nhưng quá trình phát triển nhãn hiệu thành thương hiệu mạnh còn nhiều hạn chế. Các mặt hàng phổ biến như bánh tráng, bún khô, nón lá chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường lớn. Về hạ tầng bảo vệ môi trường, việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng. Điều này tạo ra tâm lý e ngại đầu tư, thậm chí khiến nhiều cơ sở ngừng hoạt động vì không đủ khả năng thích ứng với yêu cầu về môi trường. Cũng theo ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, thời gian qua, việc triển khai các dự án phát triển ngành nghề nông thôn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn từ ngân sách trung ương, nhưng quy trình phê duyệt phức tạp khiến các địa phương gặp khó khăn trong đề xuất. Một số cơ sở đã lựa chọn tiếp cận chương trình khuyến công của tỉnh vì thủ tục đơn giản hơn và lợi ích kinh tế thiết thực hơn. Ngoài ra, thông tư số 55 năm 2023 của Bộ Tài chính không còn quy định nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Điều này gây ra nhiều lúng túng cho địa phương trong việc huy động nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Vì vậy, từ nay đến năm 2025, Chi cục Phát triển Nông thôn sẽ tập trung vào việc lồng ghép các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh và huyện để hỗ trợ các làng nghề. Những làng nghề đã được quy hoạch hoặc có đề án phát triển sẽ được ưu tiên đầu tư theo kế hoạch số 148 ngày 29 tháng 8 năm 2023 về bảo tồn và phát triển làng nghề đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tiến hành đánh giá toàn diện hiệu quả của quyết định 40 năm 2019, từ đó đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho giai đoạn 2026-2030. chính sách mới sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đơn giản hóa thủ tục và gia tăng tính hấp dẫn cho các cơ sở sản xuất khi tham gia chương trình hỗ trợ. Thưa bà con và các bạn, từ tháng 1 năm nay, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Đây là ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh và máy tính để hỗ trợ công tác quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, góp phần hướng tới nền sản xuất thủy sản minh bạch có trách nhiệm. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh việc triển khai phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử là phần mềm đầu tiên được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác thủy sản phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu minh bạch nguồn gốc thủy sản của thị trường xuất khẩu đặt ra. Ứng dụng này có thể giúp ngư dân thuận tiện trong quá trình làm thủ tục xuất nhập bến nhanh chóng, không cần phải mang nhiều giấy tờ khi làm thủ tục, thậm chí không cần đến cảng, tiến tới thay thế việc ghi nhật ký khai thác trên giấy. Với cơ quan quản lý như Ban Quản lý Cảng Cá, Chi cục Thủy sản, ứng dụng giúp giám sát sản lượng lên bến trong điều kiện nguồn lực hạn chế, tăng mức độ tin cậy, minh bạch, loại bỏ được các sai sót trong quá trình giám sát tàu cá, giám sát sản lượng, cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi các thông tin đã có sẵn trên hệ thống. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ rất thuận lợi trong việc xin cấp các giấy tờ truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu. Việc mở tờ khai xin cấp giấy tờ truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu trên hệ thống được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác, tránh được các sai sót thường gặp khi thực hiện trên giấy, thậm chí doanh nghiệp không cần đến cảng cá, chi cục thủy sản để thực hiện các thủ tục như hiện nay. Đánh giá lợi ích của ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, phần mềm quản lý các hoạt động tàu cá giúp kết nối giữa Bộ đội Biên phòng với các cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng khác. Hệ thống này được chuyển đổi số sẽ giúp chúng tôi giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá ra vào cảng trong điều kiện nguồn nhân lực hạn chế. Tính đến nay, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện cấp tài khoản cho 5 đối tượng tham gia trong hệ thống liên quan đến chuỗi khai thác chế biến xuất khẩu thủy sản. Tất cả tàu cá trên toàn quốc, 80.646 tài khoản, 28 chi cục thủy sản các tỉnh thành phố ven biển với 147 tài khoản, 172 tài khoản cho đồn biên phòng dọc theo 28 tỉnh thành phố ven biển và 117 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Một số tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức triển khai hệ thống, trong đó các tỉnh dẫn đầu về kết quả thực hiện như Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hướng dẫn tập huấn ngư dân sử dụng phần mềm, bố trí nguồn nhân lực và trang bị tại các cảng cá để hỗ trợ ngư dân xuất nhập bến trên phần mềm, phối hợp với các lực lượng liên quan khác như biên phòng và chính quyền địa phương để hướng dẫn và phổ biến đến chủ tàu, thuyền trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, đảm bảo công khai minh bạch, khắc phục tồn tại hạn chế trong truy xuất nguồn gốc theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và nâng cao hiệu quả quản lý ngành thủy sản. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn và hạn chế như việc triển khai hệ thống còn chậm và không đồng bộ, phần mềm mới được triển khai nên ngư dân còn lúng túng trong quá trình tiếp cận và sử dụng. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị lực lượng biên phòng hướng dẫn ngư dân khi xuất bến mà chưa vào phần mềm này thì hướng dẫn ngư dân truy cập để chúng ta có thể kiểm soát được tàu ra vào bến và có thể giám sát được sản lượng. Chúng tôi tiếp tục kết nối hệ thống này với cơ sở dữ liệu khác như VNFishBay và VMS để phần mềm thông minh hơn, giúp các cơ quan quản lý tốt hơn. Để triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử có hiệu quả trên cả nước, theo Cục Thủy sản cần bổ sung cơ chế pháp lý, chỉ đạo đồng bộ ở các địa phương, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng cá và các tính năng của hệ thống, tăng cường tập huấn và truyền thông, cũng như có các biện pháp xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức triển khai thực hiện áp dụng hệ thống ECGTVN, đảm bảo sự tham gia đông đảo của các đối tượng liên quan, ngư dân, chủ tàu, cảng cá, biên phòng, chi cục thủy sản, doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động tập huấn, hướng dẫn tại tất cả các địa phương để ngư dân tiếp cận, quen với việc sử dụng phần mềm, tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.